Họ thật sự là những thiên thần, những thiên thần được cha đặt lên để bảo vệ các con và thông cho các con những linh cảm tốt lành và thánh thiện. Các thừa tác viên của cha ngày nay cũng phải như vậy. Họ là những thiên thần, cũng đã được lòng nhân hậu của cha đặt lên để lo bảo vệ các con. Họ phải săn sóc những linh hồn cha trao phó, gợi cho chúng những tư tưởng tốt lành và thánh thiện. Họ không ngừng dâng lên cha những ước nguyện đầy bác ái, những lời cầu nguyện liên lỉ, nâng đỡ chúng bằng lời giảng dạy và bằng gương sáng đời sống. Con thấy đó, các linh mục thánh thiện này là những thiên thần, những sứ giả của tình thương của cha, được cha đặt làm những người bảo hộ các con. Họ là những ngọn đèn sáng trong nhiệm thể của hội thánh, là những nhà giáo dục có khả năng dẫn dắt các con, là những người mù lòa. Họ dẫn dắt các con bước đi trên đường chân lý với những ý tưởng tốt lành, bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng đời sống và bằng lời giảng dạy. Với đức khiêm nhường chân thành, họ chăm lo săn sóc các kẻ được trao phó. Với đức tin sống động, đức cậy vững vàng, họ không sợ phải thiếu thốn của cải trần gian cho họ và cho đàn chiên của họ. Bởi vậy, họ rất rộng tay trong việc phân phát của cải cho người nghèo. Họ nghiêm chỉnh tuân giữ nghĩa vụ chia các của cải trần gian làm ba: cho nhu cầu bản thân, cho người nghèo và cho giáo hội. Họ không phải làm tờ di chúc vì họ không có tài sản để lại sau khi chết. Thậm chí một vài vị còn vì lo cho người nghèo mà để lại nợ nần cho giáo hội. Đức ái của họ rất quảng đại, đức cậy của họ rất vững vàng vào sự quan phòng của cha, nên sự sợ hãi nô lệ đã không tác động đến họ. Họ không sợ thiếu thốn gì về của cải vật chất cũng như về các ơn thiêng liêng. Dấu hiệu để nhận biết một thụ tạo trông cậy nơi cha và không trông cậy vào bản thân mình, đó là không có sự sợ hãi nô lệ. Những kẻ cậy vào bản thân thì luôn luôn lo sợ. Chúng sợ cả cái bóng của mình. Chúng luôn luôn tự hỏi trời đất có thuận lợi chúng hay không. Với sự sợ hãi đó ở trong đáy lòng và với sự trông cậy giả dối vào chút hiểu biết của chúng, chúng bị dày vò bởi một sự lo âu khổ sở. Để đảm bảo và giữ gìn những của cải trần gian chúng có, còn những của cải thiêng liêng thì người ta có cảm tưởng như chúng đã xếp sang một bên, không quan tâm gì hết. Những kẻ kiêu ngạo và đáng thương này không có niềm tin. Chúng không nghĩ chính cha mới là đấng lo cung cấp mọi nhu cầu thiêng liêng cũng như vật chất cho các con, theo sự quan phòng của cha cân đo sự trông cậy của mỗi người để tiếp cứu từng người. Những kẻ tự kiêu khốn nạn này không suy nghĩ cha là đấng tự hữu, còn chúng chỉ là hư vô. Chính lòng nhân hậu cha đã ban sự hiện hữu cho chúng, cũng như hằng ban ân sủng cho chúng được sống. Thật vậy, ví như Chúa không phòng giữ thành, người trấn thủ canh giữ cũng là uổng công. Tất cả mọi nỗ lực của chúng để canh gác sẽ vô hiệu nếu chỉ dựa vào sức mình để bảo vệ, bởi vì chỉ mình cha có thể bảo vệ thành. Cha muốn các con phải lấy nhân đức mà làm sự sống và ân sủng cha ban được sinh hoa kết quả trong cuộc đời các con, bằng cách sử dụng ý chí tự do mà các con đã được ban cho, cùng với ánh sáng của lý trí. Bởi vì cha đã sáng tạo các con mà không cần các con, nhưng cha sẽ không cứu độ các con mà không cần đến các con. Cha đã yêu thương các con trước khi các con sinh ra. Các tôi tớ yêu dấu của cha biết rõ điều này, nên họ yêu mến cha hết lòng. Sự yêu mến này khiến họ hoàn toàn cậy trông vào cha, cho nên họ không lo sợ gì hết. Silvestre đã không run sợ khi đứng trước ngai hoàng đế Constantino để tranh luận với 12 người Do Thái trước đám đông dân chúng. Ngài có đức tin sống động, tin tưởng mạnh mẽ nơi Cha và tin rằng có Cha ở bên thì không ai thắng được mình. Các đệ tử khác của Cha cũng vậy, họ không sợ gì vì biết mình không đơn độc, họ luôn cảm thấy Cha ở bên cạnh. Họ ở trong đức ái của Cha, ở trong Cha và nhận được ánh sáng của sự khôn ngoan của con Cha. Họ nhận được quyền năng của Cha để đứng vững vàng và mạnh mẽ trước mặt các vua chúa thế gian. Họ cũng được Cha ban cho lửa Chúa Thánh Thần, được giữ phần vào lòng bao dung và tình yêu nồng nhiệt của Ngài. Và tình yêu này luôn kèm theo ánh sáng đức tin, đức cậy, sức mạnh, nhẫn nại, kiên trì cho đến chết. Con thấy chưa, họ không cô đơn, họ luôn có Cha ở với mình, cho nên họ không sợ. Chỉ ai cô đơn mới lo sợ, bởi vì nó trông cậy vào mình và không có lòng mến của đức ái. Hơi có đe dọa là nó hoảng hốt. Nó cô đơn, không có Cha ở bên, mà Cha là đấng mang lại an toàn cho những linh hồn có lòng yêu mến, nên nó có được Cha ở trong nó. Những tôi tớ vinh hiển và yêu dấu của Cha đã chứng tỏ không gì đe dọa tâm hồn họ. Trái lại, đã nhiều lần người ta thấy họ vững mạnh trước thế quyền và ma quỷ. Họ trói buộc chúng bằng uy quyền và thần lực Cha đã ban cho để cự lại chúng. Cha đã đáp lại lòng mến yêu, niềm tin cậy họ đặt nơi Cha. Lưỡi con sẽ không thể nào kể hết các nhân đức của họ, mắt trí tuệ con không thể nhìn thấy phần thưởng họ, và những ai bước theo chân họ sẽ được hưởng trong cuộc sống vĩnh cửu. Họ ở trước mặt Cha như những viên đá quý, bởi vì Cha quý trọng các công việc họ làm, cũng như ánh sáng và hương thơm nhân đức họ tỏa ra trong nhiệm thể của Hội Thánh. Bởi vậy, Cha đã ban cho họ được vinh hiển trong cuộc sống vĩnh cửu. Họ diễm phúc và vinh quang vì được phúc kiến Cha, vì họ đã nêu gương một cuộc đời đầy vinh dự và thánh thiện, đã chăm lo việc ban phát ánh sáng của mình và máu con một Cha và các bí tích khác. Cha đặc biệt yêu thương họ vì Cha đã sức dầu tấn phong họ làm tư tế, làm thừa tác viên kho báu của Cha. Họ đã không vì biếng nhác hay ngu xuẩn mà đem đi chôn vùi. Họ biết đó là kho báu máu con một Cha, nên luôn lo lắng cho nó có giá trị và sinh ích bằng một đức khiêm nhường chân thành cùng nhiều nhân đức vững chắc khác. Cha đã ban vinh dự lớn lao ấy cho họ vì ơn cứu độ các linh hồn, nên họ đã làm việc không mệt mỏi như những mục tử nhân lành để các chiên về chuồng. Chiên là Hội Thánh. Vì tình thương và vì đối kháng các linh hồn, họ đã hy sinh mạng sống mình để kéo các linh hồn ra khỏi tay ma quỷ. Họ yếu đuối, Cha muốn nói họ trở nên yếu đuối với những kẻ yếu đuối, nhiều khi để giúp tha nhân khỏi ngã lòng và để cho kẻ tội lỗi dễ bày tâm sự. Họ nói: tôi cũng yếu đuối như anh em. Họ khóc lóc với những người khóc lóc và vui mừng với những ai được vui mừng. Họ ban phát cho mọi người lương thực thích hợp với mỗi người. Họ cẩn trọng những người lành thánh. Họ hoan lạc vì nhân đức của những người này. Họ không bị câu xé bởi tính ghen tị, và trái tim họ mở rộng vì đức ái đối với mọi người, nhất là đối với những người họ có trách nhiệm coi sóc. Đối với những người tội lỗi, họ ra sức lôi kéo chúng ra khỏi đường tà bằng sự cảm thông với những yếu đuối và bệnh hoạn của chúng. Họ sửa lỗi chúng, và nhiều khi vì bác ái, họ chia sẻ việc đền tội với chúng. Họ thương những người tội lỗi đến nỗi bản thân họ đau đớn về việc đền tội họ ra cho chúng, hơn chính là những kẻ phải nhận lấy việc đền tội ấy. Đôi lần, nhất là khi thấy hối nhân tỏ ra quá ngại ngùng, họ đã làm việc đền tội đó thay cho chúng. Như vậy sự nặng nề của việc đền tội đã trở nên nhẹ nhàng. Ôi những linh mục yêu dấu của cha, họ đã khiêm nhường hạ mình xuống trước mặt các kẻ thuộc quyền họ. Họ là những bậc thầy trong giáo hội mà đã làm như những đầy tớ. Họ lành mạnh, họ trong sạch mà làm như người bệnh hoạn. Họ khỏe mạnh mà làm như yếu đuối. Họ sống đơn sơ với những người đơn sơ, bé nhỏ với những người bé nhỏ. Như vậy, với đức khiêm tốn và nhân ái, họ thích nghi với mọi người và mang đến cho mỗi người phần lương thực cần phải có. Ai đã khiến họ hành động như thế? Đó là vì sự khao khát và niềm ước ao đối với danh thánh cha và ơn cứu độ các linh hồn. Họ chạy tới ăn uống thức ăn này tại bàn tiệc thánh giá. Họ không trốn tránh một sự nặng nhọc nào hết. Họ không từ chối một sự mệt mỏi nào cả. Đầy nhiệt tình đối với các linh hồn, đối với hội thánh, đối với việc mở rộng đức tin, Họ lao mình vào giữa đám trong gai của gian truân, bất chấp mọi nguy hiểm, với một sự nhẫn nại bền vững, và luôn dâng lên cha hương thơm những ước nguyện thánh thiện và lời cầu nguyện khiêm tốn và sốt sắng. Những nước mắt và mồ hôi của họ là dầu nóng linh nghiệm, chữa lành các thương tích do tội trọng gây nên cho tha nhân. Những ai khiêm nhường lãnh nhận linh dược này đều tìm lại được sự lành mạnh của tâm hồn. Câu 120 tóm lược những điều nói trên. Về sự trọng kính các linh mục, dầu là tốt hay xấu. Con rất yêu dấu của cha. Cha đã cho con thấy một tia sáng vinh quang nơi các thừa tác viên của cha. Cha nói một tia sáng. So với sự thật của vinh quang đó, cha đã trình bày cho con thấy tước vị mà cha đã mặc cho họ khi chọn họ làm các thừa tác viên của cha. Vì năng quyền và vì chức phẩm cha đã ban cho họ, cha không muốn người đời đưa tay sửa phạt họ vì bất cứ lỗi lầm nào. Khi họ đụng tới các linh mục của cha, họ xúc phạm đến cha một cách đáng trừng phạt. Trái lại, cha muốn họ dành cho các vị tất cả sự kính trọng phải có, không phải vì bản thân họ nhưng vì cha, như cha đã nói, và vì năng quyền cha đã ban cho họ. Sự trọng kính này không bao giờ được giảm đi, cả khi nhân đức của họ có sút giảm, bởi vì các vị luôn luôn là những thừa tác viên của mặt trời, những người ban phát mình và máu con cha và ban phát các bí tích khác. Tước vị này thuộc về cả hàng linh mục, tốt cũng như xấu. Tất cả đều đã được ban cho chức vụ như nhau. Nhưng, như cha đã nói, các vị có đời sống hoàn thiện thì có những đặc tính của mặt trời. Họ soi sáng và sưởi ấm các linh hồn bằng tình thương của đức ái. Nhờ sức nóng này, họ sản xuất hoa trái và làm nảy sinh các nhân đức nơi tâm hồn những kẻ được trao phó coi sóc. Họ là những thiên thần được cha đặt lên để bảo vệ các con, ngăn ngừa các con khỏi sự dữ và gợi ý cho các con làm những việc lành. Nhờ lời cầu nguyện thánh thiện và lời giảng dạy cùng gương sáng đời sống đạo đức, họ còn được cha đặt lên để phục vụ các con, ban phát các bí tích như các thiên thần vẫn bảo hộ các con và gợi lại trong các con những tư tưởng tốt lành và thánh thiện. Vậy các con thấy đó, ngoài tước vị cha ban cho họ, họ cũng đáng các con kính trọng và yêu mến, vì họ có những nhân đức mà mọi người buộc phải có. Các con phải kính trọng họ hơn nữa, vì đó là những người được cha kén chọn. Họ sống nhân đức nên họ cũng là mặt trời được đặt giữa nhiệm thể của hội thánh. Nếu bất cứ ai có nhân đức đều đáng kính trọng, thì huống chi những vị này do chức vụ cha đã trao phó cho họ. Vậy các con phải yêu mến các vị vì hai danh nghĩa, đó là vì các nhân đức của họ và vì chức vụ của bí tích. Còn những vị sống không xứng đáng, các con phải chê ghét tội lỗi của họ. Nhưng cha không muốn các con tự đặt mình làm quan tòa để lên án họ. Họ là những người cha đã sức dầu. Các con phải trọng kính và yêu mến các người nắm quyền thay mặt cha. Nếu có người bẩn thỉu ăn mặc rách rưới mang đến cho các con một báu vật có sức ban sự sống, chắc chắn vì lòng yêu quý báu vật ấy và cũng vì mến ông chủ gửi đến các con, các con sẽ dành cho người thừa phái đó một sự đón tiếp tử tế, mặc dù y ăn mặc bẩn thỉu rách rưới. Các con không ưa cái bề ngoài của y, nhưng vì quý mến ông chủ, các con sẽ lo tắm rửa và mặc một bộ đồ mới cho y. Đức ái dạy các con phải làm như vậy, và cha muốn các con cũng xử sự như thế đối với các thừa tác viên có đời sống bất xứng của cha. Mặc dầu áo quần của họ rách rưới lem luốc bởi các nết xấu của họ, vì họ đã rời khỏi đức ái của cha, nhưng họ mang đến cho các con một báu vật qua các bí tích của hội thánh. Nhờ đó các con múc được ân sủng nếu các con tiếp nhận cách xứng đáng. Vậy các con phải trọng kính họ, mặc dầu họ có nhiều tật xấu. Các con hãy kính trọng họ vì lòng mến cha là Thiên Chúa hằng hữu, đấng sai họ đến với các con, và cũng vì lòng kính mến ân sủng mà các con nhận được nơi kho báu là mình và máu con cha, hiệp nhất với bản tính thần linh của cha.